Câu số 8. Thế thì phúc âm Thánh Matthew có nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không? Đấy, rồi tôi mới nói với anh chị em thế này, đọc coi. Rồi ba ngôi này có tương quan với nhau không? Ba ngôi có tương quan với chúng ta không? Đấy, đấy tôi cho các anh chị em một loạt những câu hỏi này. Thì anh ai đã làm bài này xin đã trả lời cho tôi. Là thứ nhất là có nói không? Đấy, anh chị có quá rồi chứ. Rồi ba ngôi tương quan với nhau.
Chỗ nào thì đọc.
Cho tôi những cái câu nói về tương quan với nhau. Hay là tương quan với chúng ta chỗ nào xin đọc. Đấy thôi, có ai sẵn sàng chưa?
Dạ thưa cha, là ba ngôi có liên quan với nhau. Ở Matthew chương số 3 câu 16. Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Đó là hình ảnh Thiên Chúa đôi,
đọc thêm một tí nữa thì hay hơn, đọc thêm một câu nữa thì sẽ hay hơn nữa đấy. Thì nó sẽ ra thêm một ngôi nữa đấy. Có hiểu không? Này là mới có hai ngôi à. Nếu đọc thêm chút xíu là ra một ngôi nữa. Đó, thấy chưa? Đấy đấy. Đó, anh chị em tự coi mới hai ngôi rồi nghe. Thần khí Thiên Chúa ngự trên Đức Giê-xu dưới dạng chim bồ câu. Rồi, giờ sao nữa nè?
Và có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người.
Ai nói đó, ai nói vậy?
Là Chúa Cha.
Đấy, như vậy là trong tôi đã nhắc anh chị em rồi, lúc rửa tội thì có cả Cha, Con và Thánh Thần. Rồi, tiếp tục đi, tiếp tục trả lời.
Ở câu Matthew chương 5 câu 48, hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện, là hình ảnh của Chúa Cha với chúng ta.
Đúng rồi, tương quan giữa Chúa Cha chúng ta phải bắt chước Chúa Cha, chứ không phải chỉ là bắt chước thánh này thánh khác đâu, bắt chước chính Thiên Chúa. Tiếp tục.
Matthew chương 10 câu 20, thần khí của cha anh em nói trong anh em.
Đây, câu hỏi lập tức nè, thần khí của cha anh em nói trong anh em, mấy ngôi
mối tương quan giữa
giữa ai,
giữa Chúa Cha anh em,
thần khí của cha là mấy ngôi,
Chúa Thánh Thần và Chúa
Thánh
Cha.
Thần và Chúa Cha với ai,
là với chúng ta,
với chúng ta đấy. Như vậy là Chúa Cha cho chúng ta Thánh Thần của Chúa Cha để giúp chúng ta trong những lúc chúng ta gặp khó khăn. Rồi tiếp tục ở đấy rồi.
Matthew chương 11 câu 25 và câu 20 tới câu 27. Và lúc ấy Đức Giê-xu cất tiếng nói lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã xấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Câu hỏi vậy, cha giúp gì cho chúng ta? Cha giúp gì cho chúng ta? Đọc đến đó thì thấy cha giúp cái gì?
Cha mặc khải.
Cha mặc khải đấy. Cha mặc khải cho chúng ta. Cha vén mở cho chúng ta về chính Thiên Chúa. Vâng. Thế còn tiếp tục được nữa không ạ?
Matthew chương 12 câu 40.
Vâng vâng, vẫn tiếp tục câu đó. 25 đến 27 mà lúc nãy mình đọc đâu chưa hết mà.
Cha tôi đã ra phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Tôi đố anh chị em, tôi đố mọi người biết á, dựa trên câu đó, câu hỏi, có mấy nhân vật?
Ba.
Mấy, ba là ai nè?
Là Chúa Cha, Chúa Con và chúng ta.
Chính xác, ba chứ không phải hai ạ. Đấy, không ai biết cha trừ ra con, rồi không ai biết con là cha, và những kẻ cha mà cha muốn tỏ lộ. Như vậy hóa ra là chẳng những là có chúng ta ở đó, đó. Trong cái câu đó con nói đến chúng ta đó. Và chúng ta có thể biết cha nhờ con, chúng ta biết con nhờ cha, cha đưa chúng ta đến với con đưa chúng ta đến với cha, và chúng ta biết. Vâng, rồi 12:28.
12 chương 12 câu 28 và câu 32, dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ.
Dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, mấy nhân vật?
Hai.
Mấy nhân vật cả thảy?
Hai à?
Ba. Ai dựa vào là anh em dựa vào chứ ai dựa vào? Anh em dựa vào thần khí của Thiên Chúa Cha, vậy là ba nhân vật. Đúng không nào?
Quan hệ
chúng ta là có liên hệ với thần khí này của Thiên Chúa. Rồi tiếp tục 12:28. 32.
Ai phạm đến thần khí.
Đúng rồi.
Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha.
Như vậy người ta có thể phạm đến thánh thần đó. Vâng. Rồi cố lên 16:27.
Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người.
Con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người. Con người ngự đến trong vinh quang của Cha là hai ngôi rồi đó. À, rồi cùng với các thiên thần của người.
Đúng. Ba.
Không, à, thiên thần không phải là ngôi à? Ôi lạy Chúa, thiên thần không phải là thánh thần à? Lộn. Cái này học đến lớp này mà lộn đấy là chết. Tức là thánh thần với thiên thần là hai điều khác nhau. Hỏi các thiên thần do ai dựng nên? Thưa, do Thiên Chúa dựng nên. Thiên thần chỉ có hơn chúng ta thôi, chứ không phải là Thiên Chúa. Vâng, thế được rồi. Thế còn cái câu cuối cùng đi ạ. Đó là 24:36, câu cuối cùng rồi.
Không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.
Đấy, tức là về ngày tận thế. Ngày tận thế thì không ai biết, và chỉ có một mình Chúa Cha biết, cả Chúa Con cũng không biết. Vâng, như anh chị em thấy không? Thành ra ở đây ấy, tôi đang hỏi câu anh chị em là câu đầu tiên này, hỏi phu âm Matthew có nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không? Thì anh chị bảo có chứ, có. Ba ngôn có tương quan với nhau, có chứ. Thánh Thần của Chúa Cha nữa. Rồi có tương quan với chúng ta không? Có chứ. Đấy, thế thành ra như thế. Vì tại sao tôi hỏi câu này? Vì như thế đi với cái câu mà Đức Giêsu dặn dò các môn đệ của mình, anh em hãy đi làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mà trong nguyên cuốn phúc âm cũng nói nhiều rồi, giờ nói một lần là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ủa sao chị giơ tay cái gì vậy ta? Giơ tay rồi. Câu kế tiếp. Chịu phép rửa nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhân danh nghĩa là gì?
Chúa Cha nhân danh nghĩa là chính Chúa đang làm việc đó. Tuy rằng mình làm nhưng mà là chính Chúa đang làm.
Chúa nhân danh làm điều gì? Nhân danh Chúa là chính Chúa làm. Cũng hay rồi. Vâng. Rồi. Có ai trả lời được không ạ? Đây rồi. Vâng.
Cha là nhân danh, là tiên xưng, hoặc là gọi tên cái đấng mà mình tiên xưng.
Tiên xưng. À, anh chị em có biết là đối với người Do Thái tên là người không ạ? Danh tức là tên ấy thôi, chứ không phải gì khủng khiếp. Anh chị em mình có sợ tên ấy. Và đối với người Do Thái tên là người, mà dường như Việt Nam cũng vậy hay sao ấy. Đúng không? Anh có nhớ nó ở chỗ tên cúng cơm không? Đấy, tức là cái chỗ mà cúng người chết ấy là phải viết tên cúng cơm á. Cái gì ạ? Danh là tên ấy. Danh là tên ấy, không bây giờ đừng có chìa khoa cả. Tức là tên thôi chứ là tên. Và đấy là tên. Đấy, thành ra khi tôi cúng, tôi đọc tên người đấy, phải đọc cúng lúc mà đọc cái bài mà dỗ, phải đọc đúng tên anh đấy. Đích danh, đấy, tên. Vậy danh có nghĩa là tên. Nhân danh ở đây ấy, là...
Vâng.
Mà anh chị em biết tôi vừa nói tên là người. Đấy, đối với người Do Thái tên là người. Chính vì thế nên nếu mình lấy tên Chúa ra mình nói linh tinh, gọi là kêu tên Chúa vô cớ đấy, hay là kêu tên Chúa một cách bất lịch sự đấy, thì là phạm tội. Bởi vì tên là người đấy. Và như thế khi tôi làm một cái việc gì nhân danh ai, tức là nhân danh, thay vì nói nhân danh là nhân danh tên, thì thật ra chính là, tức là nhân danh thì giờ tôi nói liền kiểu nói vòng vo cho anh chị em hiểu. Sao tôi nghe cha nói mệt quá à? Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con đấy là có nghĩa là tôi hiệp thông với các đấng ấy, tôi có tình nghĩa với đấng ấy, hiểu nào đấy, và tôi có tương quan với đấng ấy, tôi hiệp thông với đấng ấy đấy, và tôi gần với những đấng ấy. Tôi làm một việc gì mà lúc nãy chị hơi nói đúng đấy, tức là khi tôi làm một việc gì nhân danh Chúa có nghĩa là tôi làm việc đó không phải chọi với Chúa, mà tôi đang là cái người bạn của Chúa, tôi đang là người quen với Chúa, tôi đang là người nói chữ này cho em xưa một chút, được nghĩa với Chúa đấy. Chứ không phải tôi làm trong tư cách là người chọi. Đấy, như vậy anh chị em thấy không? Thành ra nhân tôi làm việc gì mà nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì tôi như chị này, chị lại nói là nhân danh Cha là chính là tôi làm trong quyền năng người đó cũng được lắm ấy. Trong cái quyền năng của người đấy, trong cái sức mạnh của người đó, và nhất là trong cái tương quan tốt với các vị ấy, nhân danh Cha và Thánh Thần, tức là khi tôi làm việc như thế là tôi với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là chúng tôi hòa hảo với nhau, có một sự hòa hảo với nhau, chứ không phải là chỏi, không chỏi không được, chỏi thì không phải là nhân danh được. Rồi thế xong rồi câu cuối cùng anh chị em ơi, Đức Giêsu, tôi đọc câu này tôi hỏi đùa nha, tôi hỏi bất cứ người nào nha, đây, nghe câu cuối cùng này, câu cuối cùng cực đẹp của tin mừng Matthew này: và đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Câu hỏi: chỗ nào nói Đức Giêsu ở lại với giáo hội? Chỗ nào nói Đức Giêsu ở lại với giáo hội? Chỗ nào có ai trả lời được không? Ủa, cho dễ vậy, không trả lời được trời ơi. Quá dễ. Chỗ nào là nói Đức Giêsu ở lại với giáo hội? Chỗ nào? Trời ơi. Chỗ nào mà Đức Giêsu bảo đến đây tôi ở lại với giáo hội này? Chỗ nào ạ? Chứ cái chữ gì trong cái câu đấy? Chữ gì ạ? Chữ gì mà nó tượng trưng cho giáo hội ạ? Chữ gì? Trời dễ rồi. Chữ gì? Anh em đi đó. Trời ơi, anh em. Đấy, đấy anh chị em hiểu không? Bây giờ là hiện nay là có 11 chú ấy. Đấy, 11 ông tông đồ. Đấy, đại diện giáo hội. Chứ không nói là chú ở riêng với một người. Anh chị em thấy này là số nhiều đấy. Đấy, số nhiều đấy. Chú ở anh em. Thầy ở với anh em. Anh em này 11 người theo thần. Thầy mất hết một anh rồi. Đấy. Mà đấy thì bây giờ thầy ở với anh em. Và ở với anh em tất cả mọi ngày, từ bây giờ đến tận thế, ngày nào thầy cũng ở. Ngày nào thầy cũng ở. Thầy liên tục ở với anh em. Thánh Marco còn nói mạnh hơn nữa, thầy liên tục làm việc với anh em. Đấy. Vâng, thế thì anh chị em thấy, Thành ra Đức Giêsu ở đây là ở với giáo hội. Và lúc nãy nếu ai có trí nhớ thì mới thấy rằng trong phu Matthew, câu hỏi của tôi nghe ngộ nghĩnh lắm: Chúa Cha, Chúa Thánh Thần có ở với chúng ta không? Có ai mà nhớ trí nhớ tốt mới nhớ hết lúc nãy cô Uyên này, cô ấy đọc bao nhiêu thứ thì có ai nhớ? Có ai nhớ một cái câu nào mà Chúa Thánh Thần ở với chúng ta lúc nào? À đấy, lúc nãy nói rồi. Có ai nhớ không?
Câu 10-20: thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần ký của Cha anh em nói trong anh em.
Hay lắm, câu này rất được, trả lời đúng. Thánh Thần ở với chúng ta khi chúng ta gặp những sự bách hại, khốn khó. Chúng ta lúng túng vì không biết là trả lời sao ta. Chúa Thánh Thần nói: khỏi, để tôi lo. Mấy anh không phải lo, mấy anh chỉ cần cố gắng trung tín thôi. Còn cái chuyện trả lời, để cái chuyện đó là của tôi, không phải chuyện của các anh. Anh hiểu em theo nào? Rồi có ai trả lời cho tôi câu rằng là Chúa Cha cũng ở với chúng ta không? Đấy, ở đây nói là Giêsu nói là tôi ở nè. Còn cái câu nào anh chị bảo ủa cái câu này có Chúa Cha nè.
Theo con nghĩ thì là khi nào Chúa Thần ở với mình là có cả ba ngôi luôn.
Hỏi có cái câu nào không? Có ai tìm được câu nào không? Đấy, cái câu nào không chứ? Lúc nãy có thấy câu rồi đó. Anh chị em thử coi cái câu 11, 25, 27 coi có đúng cái câu đó là cũng nói đến cho chúng ta biết là Chúa Cha ở với chúng ta không? 11, 25, 27 có đồng ý không nào? Tôi thấy đó, đấy. Đấy, như vậy là Chúa Cha ở với chúng ta. Bởi Chúa Cha làm cái gì? Chúa Cha làm việc gì? Lúc nãy nói rồi, làm việc gì? Mặc khải. Mặc khải, đấy. Nhưng mà anh chị em ơi, đấy, như vậy Chúa Cha mặc khải. Anh chị em mà coi cái câu đuôi của cái câu 27 là tuyệt vời. Này, câu nè, cái câu đuôi này, đuôi cuối 27 này nha. Không, như vậy không có. Không có, đấy. Thật ra đó, anh chị em biết tôi cũng muốn thêm một câu vào câu của Đức Giêsu mà tôi tin rằng tôi thêm như thế là không dở đâu. Nè, anh chị em ơi, đọc câu 27 tôi nghe tôi thêm nè. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Đồng ý. Không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha và những người được Cha mặc khải. Đồng ý. Cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con và cái kẻ mà người Con mặc khải. Anh chị em thấy tôi thêm vậy, anh chị em thấy nó có nguy hiểm gì, có xa lạc đạo không? có đâu lạc đạo gì nha. Cha tôi, cha phó, không ai biết người con trừ cha. Thì nhiên chỉ có mình cha biết là cha chị bố vậy, có mình cha biết không. Và những người cha mặc khải thì vừa chết rồi nè. Với nói là cha ơi, là câu 26 nè, cha ơi con cám ơn cha vì cha không cho mấy người thông thái biết chứ, là cha mặc khải cho mấy người nhỏ. Tức là cha mặc khải, cha mặc khải. Thế tôi có thêm vô, anh chị em thấy không có hề sai tí nào đấy. Mà anh chị em nào mà còn đức tin mà yếu nên là Matthew 16. Tôi nói dài dữ vậy ta. Matthew 16, anh chị em thấy Chúa Cha có mặc khải. Và Đức Giêsu nói Chúa Cha mặc khải một cách rất rõ cho ai? Cho Simon Phêrô. À yeah. Thôi nếu là kết thúc bằng cái câu này á, tôi không dám nói thêm nữa. Lợi dụng anh chị em quá. Này nhé, rồi Matthew chương 16 nè. Nhớ chương 16. Không, chương 16. Câu 17. À chị giỏi ghê ta. Rồi nào.
Đức Giêsu nói với ông: Này ông Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời.
Xong rồi đó, thấy chưa? Thấy không? Đấy, thành ra không ai biết con trừ ra Cha và những người Cha muốn mặc khải, trong đó có thầy Phêrô của chúng rồi ạ. Đấy, và có cả những người bé mọn, là những người ngồi trong lớp này toàn những người bé mọn cả. Xong rồi, anh chị em có thích cái bài vừa rồi không? Bài vừa rồi là hay lắm ấy, ngộ nghĩnh lắm ấy, dễ thương lắm. Và tôi phải cảm ơn anh chị em, vì nếu không nhờ anh chị em thì tôi không thể hiểu rõ bài phúc âm được. Tôi nói thành thật, anh chị em có chê tôi thì tôi chịu. Tức là nếu tự tôi thì tôi không ra, bởi vì khi tôi đọ được câu hỏi như này là nó phải ra nhiều thứ lắm ạ. Bởi vì, và tôi đã đụng được rất nhiều vấn đề đấy thôi. Chúng ta chuẩn bị mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 37. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,
là đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn, để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình, như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. Lạy đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con, hay làm cho con ra khỏi Chúa, nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa. Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, xin biến hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình, nhưng con luôn có mặt với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.
Tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Vô ý hay khi thờ ơ, bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin, giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.